This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Còn trong ánh mắt còn cầm tay nhau.
Ngày mai xa cách nhau. Một người gối chiếc cô phòng, còn người gốc núi bên rừng, chân mây đầu gió.
Còn đây khơi nước mắt nhạt nhòa môi em.
Rất cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài, và vừa rồi là ca khúc Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp Lớp của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Và chúng tôi xin mượn lời của ca khúc này để mở đầu chương trình phỏng vấn đặc biệt được phụ trách bởi anh Phan Quang Trọng. Và chương trình được thực hiện mỗi thứ hai hàng tuần từ lúc 11 giờ đến 11 giờ 30 trên làn sóng của đài cùng với các khách mời. Và từ phòng ghi âm Dallas, Bảo Bảo xin mời anh Phan Quang Trọng.
Vâng, xin chào Bảo Bảo và xin kính chào quý khán giả của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin trở lại cùng quý vị, và hôm nay chúng tôi có một vị khách rất là đặc biệt. Ông ta hiện là chủ tịch, hoặc là có thể gọi là hội trưởng của Hội Ái hữu Quân nhân Người Mỹ gốc Việt, có tên Mỹ là Vietnamese American Uniform Services Association. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu ngắn gọn về ông ta để quý vị biết, để trước khi chúng ta có dịp trò chuyện. Ông Nguyễn Hữu Hiếu từng là cựu đại úy trong Hải quân Hoa Kỳ và đã được thu nhận vào chương trình của Hải quân Hoa Kỳ, vào cái chương trình gọi là kỹ thuật hạt nhân Hải quân, từ khi ông xuất thân từ trường đại học, và sau đó ông theo học tại trường sĩ quan tại Newport, Rhode Island, và chính thức vào Hải quân vào năm 1988. Ông đã phục vụ trên 5 năm trong Hải quân Hoa Kỳ và đã từng tham chiến trong cái cuộc chiến tranh vùng vịnh năm 1991. Sau đó ông giải ngũ năm 93 và hiện nay đã làm kỹ sư cho rất nhiều hãng điện tử tại tiểu bang California. Ông hiện nay sống với người vợ và hai người con tại Nam California. Chào anh Hiếu.
Dạ, xin chào anh Trọng và xin chào tất cả khán giả của Radio Dallas.
Vâng, thưa anh Hiếu, thứ nhất là chúng tôi xin đại diện cho đài và cho đồng bào đang nghe cái cuộc trò chuyện của chúng ta cảm ơn anh Hiếu rất là nhiều. Thật ra đó, ở Dallas, Texas này cũng có một số thành viên của tổ chức mà chúng tôi xin không biết là gì có đúng hay không, gọi là Hội Á Hữu Quân nhân Người Mỹ gốc Việt. Nhưng mà thật ra đồng bào ở đây cũng rất là ít biết về các hoạt động của các anh, không như ở bên California. Thành thử ra hôm nay chúng ta thứ nhất là giới thiệu về anh, và đặc biệt là giới thiệu về tổ chức của anh. Thì ngoài những cái giới thiệu của Trọng về anh đó, anh có cái gì để mà anh chia sẻ với đồng hương đang nghe đài ngày hôm nay còn về cá nhân của anh?
Không ạ, cái giới thiệu là quá là xuất sắc, cảm ơn anh Trọng.
Vâng, thưa anh, Trọng đã từng gặp anh Chris Phan, là một trong những, phải nói là một trong người sáng lập của tổ chức Bao Xa đó, phải không thưa anh, cách đây 4 năm tại Washington DC. Và lúc đó thì như là tổ chức đã được thành lập, thì anh có thể chia sẻ một chút xíu về cái lịch sử của cái tổ chức Hội Ái hữu Quân nhân Người Mỹ gốc Việt của các anh không ạ?
Dạ thưa, có Chris Phan bây giờ vừa mới được lên chức là Commander.
Vâng.
Chris Phan và anh Lieutenant Colonel Thomas Nguyễn là hai người đã founders của hội VA USA, lúc trước cái hội là VA, là VAFA, tức là chỉ là Armed Forces thôi, là chỉ có 5 Armed Forces thôi. Đến năm rồi sau là mình nhập thêm 2 cái service nữa là Public Health với lại cái NOAA, là Weather People, đặc biệt có 7 binh chủng, thì đổi hội là VA USA. Hội đã được thành lập năm 2008, đến nay đã được 10 năm rồi ạ. Thì cái mục đích của hội... Vâng, cái mục đích của hội đó, hội là những thành viên của hội là những người vẫn còn đang làm trong binh nghiệp, hay là đã về hưu, hay là vẫn còn làm trong ngành dự bị. Thì chúng em là bây giờ cái hội khoảng chừng là hơn 1.200 người trên toàn nước Mỹ.
Vâng. Thưa anh Hiếu, trọng mới vừa được tin là hình như là chị Mimi Phan cũng đang gọi vào, không biết là cô Bảo Bảo có nhận được cái cú gọi điện thoại của cô, của chị Mimi Phan không ạ?
Dạ có, thưa anh, hình như chị Mimi Phan cũng đang trên đường dây ạ. Dạ
xin chào. Cảm ơn. Dạ chào chị Mimi Phan.
Chào anh Hiếu và chào chị.
Vâng, kính chào quý vị, chị Mimi Phan hiện nay vẫn còn ở trong tại ngũ, theo như chúng tôi biết là hiện là đại tá trong binh chủng phải là hải quân phải không ạ?
Dạ, nói đúng hơn là binh chủng gọi là Public Health Service, tạm dịch là đoàn ủy nhiệm y tế cộng đồng.
À vâng, và chị Mimi Phan cũng là một trong những cựu hội trưởng của hội ái hữu quân nhân người Mỹ gốc Việt phải không ạ?
Dạ vâng, tên đúng của hội là Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt, chứ không có ai hữu.
À vâng, Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt. Vâng, cảm ơn chị. Tại trọng gì cái chữ association đó. Thưa chị, trọng biết một chút xíu về anh Hiếu thì trọng đã giới thiệu về anh Hiếu rồi. Xin lỗi là trọng không biết nhiều về chị, thì chị có thể sơ lược về cái tiểu sử của chị cho đồng hương nghe đài ngày hôm nay không ạ?
Dạ, cảm ơn anh Trọng và chị Ba Bảo.
Vâng.
Thì Mimi cũng được ủy nhiệm vào năm 2005 cho đoàn ủy nhiệm y tế cộng đồng. Đây là một trong những của gọi là đồng Mỹ hội em là giống như anh Hiếu hồi nãy trình bày 7 branches of service, public health service là 7 đó, 7 binh chủng đó, và Mimi được vô hội vào năm 2012 thì còn đang tại ngũ tại thành phố Silver Spring gần DC.
Vâng. Xin chị tiếp tục đi ạ. Tại vì hiện nay chị Mimi đang trên đường bay từ hình như là hôm qua chị tham dự cái lễ ra trường ở West Point đúng không ạ? Chị đang trên đường trở lại DC, thành ra cái đường dây nhiều khi nó không có được tốt. Chị đang ở phía trường phải không ạ?
Dạ, Mimi đang trên đường đi ra phía trường. Hôm nay bạn có cơ hội lên dự lễ ra trường của năm em Việt Nam, gốc người Mỹ gốc Việt, tại trường West Point. Và tối phải Mimi bay về để dự hội một cái event của trong hội cho mới tối hôm qua. Hiện bây giờ ở Nam Cali và thăm trên đường bay về làm DC. Thì cái lễ hôm qua để tưởng niệm là ghi danh cho những người hùng của Mỹ, của Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống.
Vâng, cảm ơn các anh chị đã tổ chức buổi lễ ở California. Thưa chị Mimi và anh Hiếu, chúng tôi biết rằng hiện nay cái hội quân nhân người Mỹ gốc Việt có khoảng hơn 1.200 thành viên. Nhưng mà các anh chị có biết là tổng số người Mỹ gốc Việt hiện nay ở trong 7 binh chủng của Hoa Kỳ là khoảng bao nhiêu người không ạ?
Dạ thưa, cái số đó mình không có được một cái số chính thức cho lắm.
Vâng.
3 năm về trước thì mình được thấy trên dưới trên 5.000.
Wow.
Nhưng thì cái hội vẫn không có gọi là full time để mà recruit các anh em, cho nên vẫn chưa tới những anh em đang tại ngũ.
Thưa chị, Trọng đọc lại cái website của hội ấy, thì Trọng thấy là một trong cái mission statement Trọng cảm thấy rất là hay, đó là cái Trọng tạm dịch qua tiếng Việt nhé, để gọi là mục đích của hội là để chia sẻ kinh nghiệm quân đội của quý vị với cộng đồng người Mỹ gốc Việt, và để làm nổi bật niềm tự hào và lợi ích của việc phục vụ của các thành viên trong tổ chức. Tức là có Trọng đọc cái mission statement thì Trọng thấy có hai cái ý thứ nhất đó là để chia sẻ kinh nghiệm của các anh chị đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt, và thứ hai nữa là làm nổi bật cái niềm tự hào và lợi ích của cái việc mà phục vụ trong quân đội, phải không ạ? Xin mời anh Hiếu.
Dạ, dạ, thưa phải, xin lỗi, đang đợi Mimi trả lời. Dạ, thưa đúng ạ. Tại vì lúc mà Hiếu đã vào trong quân đội thì là rất mới, là năm 1987. Quý vị người ta ngạc nhiên lắm là tại sao mình đi từ một cái xứ sở là suốt đời chiến tranh mà lại đi vào chiến tranh nữa. Nhiều bố mẹ của trong cộng đồng rất là không có vui khi mà con mình cũng muốn đi vào quân đội. Thì họ nghĩ là muốn con mình làm doctor hay là bác sĩ thôi. Thì tụi này đã cái nhiệm vụ tụi này là một cái nhịp cầu để tiếp nối cái thế hệ cũ và thế hệ mới. Thưa là thế hệ thứ nhất mình có thể là 1.5, và thế hệ thứ hai, thứ ba, thứ tư, để cho bố mẹ đỡ lo, và những đứa con nó dễ dàng nói với bố mẹ hơn. Thì vào trong quân đội có rất nhiều cái benefits và những cái chương trình rất hay, thì là mình có thể giúp cho các em nói chuyện với bố mẹ dễ dàng hơn, hay là cho bố mẹ dễ dàng hiểu các con cái hơn. Đó là một cái nhiệm vụ mà mình muốn để mình reach out to cái community.
Thưa anh, thưa chị Mimi với anh Hiếu, chúng tôi cũng làm việc trong quân đội Hoa Kỳ khoảng hơn được 32 năm, nhưng mà làm ở bên phía nhân sự. Thì phải nói là tiếp xúc rất là nhiều với các anh em, với anh em quân nhân Hoa Kỳ. Nhưng mà thỉnh thoảng trong cái bê của Trọng, nếu mà có gặp được một người mà anh em quân nhân mà người Mỹ gốc Việt thì rất là mừng. Tại vì họ thường thường họ đến họ cái bê rất khoảng 2-3 năm thì họ lại tiếp tục. Phải nói là cái thời mà Trọng năm 85, 86 bắt đầu đi làm á, thì là rất là ít, giống như trường hợp của anh Hiếu là nhập ngũ năm 87, phải nói là rất sớm, phải không thưa anh?
Rất sớm mà cũng rất ít người Việt Nam ạ.
Vâng, mặc dù là anh ở trong quân đội chỉ có 5 năm thôi, thì cái trải nghiệm của anh thế nào? Ngoài những cái như anh nói là những cái benefit, anh từng tham chiến trong cái cuộc giống như là cuộc chiến tranh vùng vịnh năm 1991.
Dù là chỉ có 5 năm thôi, nhưng mà cái kinh nghiệm ở trong cái military đây thì rất là quý. Tại vì không bao giờ mà một đứa mà mới có 22 tuổi thôi mà mình đứng ra mình làm trưởng một cái division tới 35 tới 40 người. Mà ngày xưa cái gọi là training officer thì là mình in charge hơn 500 người trong một cái thuyền. Mà cái ngành nuclear là một cái ngành nó hơi special hơn một tí. Cái kinh nghiệm của một người trẻ mà lead cái division đó, nó giúp mình cái leadership experience. Thì nhưng mà có nhiều người thì cái có duyên với binh nghiệp lâu hơn. Nhưng là bởi vì một trong cái người mà trong lúc Hugh đi vào trong quân đội thì có ba người nữa cũng đi vào quân đội, là anh Commander Tuấn, anh Nguyễn, Cú Nguyễn luôn, rồi Lieutenant Commander Richard Nguyễn, là ba đứa Nguyễn hết. Trong một cái trường học thì nó chia nhau mỗi đứa ở một nơi, thì nó không cho ba đứa ở cùng. Thì về sau chính là anh Commander Tuấn Anh Nguyễn, sau 28 năm, Tuấn Anh đã tìm lại mình, và Tuấn Anh như là gọi mình về để gia nhập hội. Thì mình cũng về để mình chơi với anh em, mình cảm thấy thích, thấy cái tình cảm mà anh em rất hay, rất dễ thương. Thì là mình mới gia nhập cái hội vào năm 2016 ạ.
Phải, anh Tuấn Anh là cái người đang phục vụ tại tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội không ạ?
Thưa không phải ạ. Cái Tuấn Anh Việt Nam mình Tuấn rất nhiều. Commander Tuấn Anh đã giải ngũ năm không nhớ rõ là năm nào, có tới 2016, và Tuấn Anh bây giờ là đang làm ở bên Virginia.
Còn chị Mimi thế nào, chị ở trong quân ngũ bao lâu rồi và cái trải nghiệm của chị thế nào?
Trước khi Mimi trả lời câu đó thì Mimi muốn chia sẻ anh và chị Bảo cũng khán thính giả. Anh Hiếu là một trong những người rất là khiêm tốn và khiêm nhường. Người ta biết hình như anh là người đầu tiên xong cái chương trình của nuclear của ngành trong hải quân. Anh có thể hỏi anh thêm về tí xíu về cái chương trình đó và trả lời câu hỏi của anh thì Mimi cũng hên là Mimi đã học xong rồi mới nhập ngũ, thì tới đây là tháng 9 này sẽ là được 14 năm. Thì cái ngành của Mimi nó có cái giờ specialize, cho nên đa số là Mimi làm trong vùng đô hòa thành đốn nhiều hơn, và trong 14 năm đó Mimi cũng làm qua bộ quốc phòng, và cũng có làm qua những cái agency ví dụ như là Food and Drug Administration. Cái trải nghiệm của Mimi về sức khỏe của người dân Hoa Kỳ nhiều hơn là chiến tranh ở front line.
Cảm ơn chị Mimi. Giờ chị Mimi nhắc thì mới biết là anh Hiếu là một trong những cái cán sự kỹ thuật mà nằm trong cái ngành hạt nhân, nuclear là một cái ngành phải nói là rất là quan trọng trong quân đội, và không phải là ai cũng dễ được tuyển vào trong những ngành này, phải là một cái người đặc biệt. Thì anh, mặc dù là anh chỉ làm có 5 năm thôi, anh có thể chia sẻ một chút xíu về cái chương trình của anh làm không ạ?
Xin lỗi. Dạ thưa có ạ. Ở cái ngành nuclear đó là những cái tàu ngầm hay là những cái carrier đó, thì là mình không muốn là mình đi một tí là mình phải dừng lại để đổ xăng, đổ dầu. Thì cái nuclear power có thể giúp cho mình đi đến lúc có thể từ 3 tới 6 tháng. Thì những cái thuyền đó là những cái thuyền đặc biệt của trong Navy của Mỹ. Thì trong cái ngành Navy nó có 3 loại. Thứ nhất là cái carrier hàng không mẫu hạm. Cái thứ hai là những chiến hạm mà dùng nuclear power và những cái submarine. Mà trong bây giờ đó, khi mà người ta improve cái technology đó, những cái thuyền mà dùng cái nguyên tử đó người ta không còn nữa, tại vì người ta chỉ focus on cái hàng không mẫu hạm và những cái tàu ngầm thôi. Thì cái ngành nuclear engineering á, thì là nó người ta đi, người ta recruit những người engineer của những trường học, từ những cái trường học và những cái đại trường học của military academies. Thì một năm người ta nhận một số người, những người đó phải lên interview ở Washington DC. Thì nếu mà người ta cảm thấy mà người ta thích mình thì người ta sẽ nhận mình và cho mình đi vào một cái cuộc training. Thì là 2 năm đầu tiên á, mình không thấy cái thuyền gì hết, chỉ thấy lớp học và một cái chỗ gọi là prototype, là như là một cái thuyền giả đấy. Mình lên đó mình chơi, như là mình học cái lái thuyền hay mình học cái start up cái nuclear reactor. Thì 2 năm đầu tiên của mình đó thì hoàn toàn là training thôi. Sau đó là 3 năm á, là mình có thể là mình đi vào carrier hay thuyền hay submarine. Và sau 5 năm á, thì là nếu mà muốn ra đó là phải xin giấy của tổng thống mới được ra. Nếu mà muốn ở lại đó, thì có thể là cái career nó cũng on the fast track, bởi vì cái ngành này nó hơi special. Đó thôi ạ.
Anh dùng cái chữ fast track để mà trọng giải nghĩa cho bà con đang nghe chúng ta nói chuyện ngày hôm nay. Fast track là một, là cái ngành này là một cái ngành đặc biệt, và họ bỏ ra rất là nhiều công lao và giống như là tài sản để mà đào tạo những cái người mà cán sự kỹ thuật làm cái ngành hạt nhân này. Thành thử ra họ gọi như là được thăng cấp rất là nhanh.
Vậy thưa nhanh anh, hơn thôi chứ không rất nhanh, nhanh hơn một tí thôi.
Vâng, cảm ơn anh. Thưa anh, trở lại cái tổ chức Hội Quân nhân người Mỹ gốc Việt, vừa rồi như chị Mimi mới nhắc là các anh đã tổ chức một cái buổi lễ để mà tưởng niệm những cái người dân Việt Nam Cộng Hòa hy sinh trong, trong nghĩa là phải hy sinh trong cái cuộc chiến quốc cộng vừa qua. Như vậy chứng tỏ hội của các anh cũng rất là quan tâm đến cái lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta, phải không ạ?
Vâng. Cái lễ vừa rồi đó anh, không những chỉ Việt Nam Cộng Hòa thôi mà cả những người Mỹ đã mất ở Việt Nam. Thì trong chiến tranh Việt Nam đó là có 3 triệu người lính Mỹ đi tới Việt Nam. Và trong 3 triệu người đó là có 58.000 người đã mất và tên ở trên cái tường ở Việt Nam. Mà trong chỉ người Mỹ thôi mà trong cái người Việt Nam mà của sao Việt Nam đó, Việt Nam Cộng Hòa đó, thì mất tới 310.000 người lận. Bởi vì lễ hôm qua đó là tụi này muốn chỉ dành một ngày để nhớ lại và vinh danh những vị đã mất và chiến đấu cho tự do độc lập của chiến tranh Việt Nam mình.
Vâng, vâng. Như vậy cũng phải nói đó là một trong những cái chủ trương của hội quân nhân người Mỹ gốc Việt, phải không ạ?
Dạ, thưa đúng ạ. Cái vision của tụi em á là mình vinh danh quá khứ, nhận thức hiện tại và xây dựng cộng đồng bằng cách là mình vun sới tương lai. Những người leader của tương lai.
Vâng. Dạ, vậy thưa anh, trong cái năm 2000, trong những năm sắp tới, chẳng biết là anh sẽ là hội trưởng của hội quân nhân người Mỹ gốc Việt cho đến năm 2021. Thì anh, cái chương trình làm việc của anh trong những năm kế tiếp cho hội là thế nào, ngoài cái việc mà chẳng biết là hiện nay chúng ta có hơn 1.200 người là hội viên, mà mình có hơn 5.000 người Mỹ gốc Việt hiện nay ở trong quân đội, thì có lẽ là một trong những cái ưu tư hàng đầu đó là nâng cái con số hội viên lên để mà xây dựng cái tổ chức. Thì ngoài những công việc đó thì là những cái gì anh dự định trong những năm tới cho tổ chức của anh?
Vâng, thì cái chương trình mà bình thường đang thì cứ mỗi năm á mình có một cái banquet lớn, thì là năm này đó mình sẽ có một cái banquet để mình xây dựng hội. Cả như anh nói đó, cái mục đích là mình muốn những anh em tới đến hội nhiều hơn, tìm hiểu tới hội nhiều hơn, thì càng đông thì mình có thể giúp được nhau và giúp cho cộng đồng và giúp cho những cái việc làm của mình tốt hơn. Mà ngoài việc đó đó, cứ hai năm á là hội có một cái chương trình mà để trao học bổng cho những em hiếu học. Thì những cái học bổng này á, là tên những vị lính Mỹ gốc Việt đã mất trên chiến trường ở thế giới. So far, tới ngày hôm nay đó là mình đã có 12 em, anh chị em đã mất trên chiến trường thế giới. Và mỗi người đó, cái tên của mỗi người là một cái học bổng cho những em khuyến học. Thì có một giải là 10.000 cho vòng 4 năm. Và 11 giải đó là 2.000. Thì những cái giải khuyến học này đó để cho mình mong là không ai quên những cái người mà người Mỹ gốc Việt đã hy sinh trên chiến trường ở thế giới. Đó là những cái mục đích. Ngoài ra chuyện này đó, các thực Mimi fan đã rất giỏi về gói bánh trưng, thì mình làm những care packages. Tại vì là đôi khi những em mà đi deploy là đi chiến trường xa, hay là mà đưa mà bị ở station ở những cái vùng thật xa xôi, thì cũng cần những cái hương vị ở quê nhà. Thì các thương Mimi fan đã gói những cái bánh trưng để bỏ vào đó những chai xì dầu, chai nước mắm, những cái ruốc, chà bông, để
một chút quê hương
quà không, dạ một tí quà, một tí quà của quê hương đó, tức là không nhiều nhưng mà rất là vui. Có những người mà ở vùng Iraq á, người ta có thể một tí mì gói hay một tí phở gì đó, instant noodles á, người ta rất vui. Đó là những cái mà muốn reach out á, mình cứ tất cả là tiền của hội thôi chứ không có phải là tốn tiền của anh chị em. Tiền của hội để mình anh em mình gửi những cái món quà nho nhỏ trong vòng dịp Christmas và dịp Tết.
Chồng có cái câu hỏi cho chị Mimi, tại vì chị từng là cựu hội trưởng của hội đó, thì chồng biết là bên cạnh cái việc mà phục vụ cộng đồng rồi nối kết các anh em đã từng tham chiến đó, thì trong quân đội đó, thì cũng là đây cũng là một trong những mục đích tổng đặt từ cái website đó là có những cái lớp để mà phát triển những cái ngành chuyên nghiệp hoặc là cố vấn để kết nối các thành viên đã từng tham gia trong quân đội Hoa Kỳ. Thì thưa chị, một cách ngắn gọn thì có thể chia sẻ một vài cái khó khăn của người Mỹ gốc Việt ở trong quân đội Hoa Kỳ không thưa chị?
khăn thì cũng tùy theo cái ngành mình đi và những công chủ. Ví dụ như Mimi thì I can only về public cancer đó, là một trong những cái của tuổi này đó, là tìm đúng những bác sĩ hay y tá, dược sĩ về những cái vùng gọi là underserved, tại vì những cái này nó rất là hẻo lánh, nó có thể nó đi thẳng vào những cái hàng của người da đỏ và cũng có mà những cái y tế mà basic nhất có thể là họ không có, thì mình phải đưa những người mà mình cần về đó để giúp chăm coi về sức khỏe của những người dân ngoài da đỏ. Thì cái challenge của tụi là tìm đúng người và đúng cái ngành để mà về những nơi để phục vụ cho người dân Hoa Kỳ.
Cảm ơn chị, tại vì mình không có nhiều thời lượng để chúng ta nói chuyện lâu. Rất mong là sẽ có những cái buổi trò chuyện như thế này với các anh chị trong tương lai. Trọng có cái câu hỏi cuối cùng là Trọng biết là chị Mimi trong những tuần sắp tới sẽ có dự định đến thăm thành phố Dallas. Thì xin chị cho biết cái mục đích của cái chuyến viếng thăm của chị và các anh em trong hội quân nhân người Mỹ gốc Việt.
Dạ, là cuối tuần của ngày 8 tháng 6 này, giống như là tụi em đã trình bày, vì các anh em rải rác thì tụi này nghe là dưới Dallas cũng có một nhóm tương tự giống như hội của nhân Mỹ gốc Việt, thứ nhất là tụi em muốn xuống đó gặp các anh chị, thứ hai cái mục đích là xuống đó là vì đây là có thể là lần đầu tiên hội của nhân Mỹ gốc Việt về thăm Dallas, cho nên em và anh Hiếu và những một vài anh em khác nữa muốn ra mắt, xin gặp các cô chú bác trong những hội đoàn, có thể là gặp nhau để tìm hiểu và có thể là chia sẻ những kinh nghiệm hai bên.
Vâng. Tức là vào ngày khoảng là cái cuối tuần của ngày mùng 7, mùng 8 tháng 6 đó, phải không ạ?
Dạ vâng.
Là... Vâng, vâng. Cảm ơn chị Mimi và anh Hiếu rất là nhiều, thưa quý vị. Vì thời lượng chúng ta không có thời gian nhiều để mà nói chuyện nhiều về cái đề tài này. Nhưng mà chúng tôi rất mong là trong tương lai sẽ có sự góp mặt của chị Mimi và anh Hiếu và các anh em trong Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt. Đối với đồng hương thì Trọng cũng xin chia sẻ là chúng tôi rất lấy là tự hào là có cái sự đóng góp của các anh chị như là chị Mimi, anh Hiếu và hơn 5.000 người Mỹ gốc Việt đã tham gia vào các ngành binh chủng của quân đội Hoa Kỳ. Quý vị đã thay chúng tôi đóng góp một phần những cái khả năng, tài năng của quý vị để nói lên cái sự biết ơn của chúng tôi với cái đất nước đã cưu mang chúng ta. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn chị Mimi, cảm ơn anh Hiếu và xin hẹn tái ngộ với quý vị trong chương trình kế tiếp. Xin kính chào quý vị.
Kính chào quý vị và anh chị.
Vâng.
Trăng, nhưng đôi đường ly cách.